Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày mùng 7 tháng 8 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Cố gắng cười khi mình tức giận". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, tuần vừa qua tôi có đến thăm một cụ già trên 80 tuổi. Mấy mươi năm trời cụ ăn chay niệm Phật, cả hai ông bà không một ngày nào mà sớm khuya chiều tối không có tụng kinh lễ bái, siêng năng tinh tấn vô cùng. Nhưng mà sợ gì chúng tôi đến thăm cụ là bởi vì từ một cái yêu cầu của gia đình mong tôi đến để làm sao có thể nói với cụ một lời như thế nào để cho cụ trong cái lúc mà gần đất xa trời như thế này có thể bỏ đi được một cái, đó là cái mà cụ hay tức hay giận. Khi mà tôi đến thăm cụ như vậy, cụ cũng thành thật mà nói ra như vậy. Cụ bảo rằng con tụng kinh như vậy, niệm Phật như vậy, mà sao thưa Thầy, cái tức giận ở đấy con nó đến một cách kỳ lạ, và mỗi khi nó đến thì không biết cách nào mà con có thể ngăn chặn được hết. Niệm Phật cũng không ngăn chặn được, tụng kinh cũng không ngăn chặn được. Thầy có cách nào chỉ cho con để mà đừng tức giận nữa? Lúc bây giờ tôi mới hỏi cụ thế này, cụ có biết trong kinh Phật nói tới cái gọi là hỏa ngục hay không? Cụ này dạ có biết. Hỏa ngục đó là gì? Cụ có hay? Hỏa ngục đó chưa hẳn là một nơi nào ở dưới cái lòng đất sâu này, mà cái hỏa ngục trong kinh Phật nói tới đó là cái hỏa ngục từ ở nơi những ngọn lửa sân hận, những ngọn lửa tức giận ở ngay trong lòng mình trỗi dậy. Khi mà những ngọn lửa tức giận nó trỗi dậy thì nó cũng cháy phừng phừng, nó thiêu đốt tất cả ruột gan của mình, thiêu đốt tất cả niềm vui, niềm an lạc và hạnh phúc của mình ở trong cuộc sống. Hỏa ngục chính là đó. Bây giờ cụ đó còn sống bao nhiêu năm nữa? Cùng lắm một vài năm tháng nữa thôi. Nếu như cụ tưởng tượng rằng cả một đời đi theo Phật, một đời tụng kinh niệm Phật, mà cụ vẫn nuôi cái cơn tức như thế này, cuối cùng chết đi về đâu? Giả sử như trong cái giây phục mà cụ từ giã cõi đời, mà cái tức giận nó trỗi dậy vì vợ, vì con, vì cháu, hay vì bất cứ một lý do nào đó, thì cụ có biết rằng ở cái giây phục đó cụ sống trong hỏa ngục, và rồi chết đi rồi cái ngọn lửa tức giận đó nó vẫn còn để nó tiếp tục thiêu đốt lấy cái con người của cụ. Cụ nghĩ như vậy có đáng sợ không? Cô nghĩ như vậy cô có lấy làm tiếc cho cả một cái cuộc đời tu tập theo Phật của mình hay không? Hai nữa, cô hãy nghĩ thêm, khi mà cô tức cô giận như vậy, có phải cô làm khổ cô không? Và có phải rằng bà cụ ở nơi đây cũng vì cụ tức cụ giận mà chạy nước mắt, mà khóc, mà buồn khóc? Rồi bao nhiêu cái đứa con, đứa cháu chung quanh của cụ, chỉ một chút tức giận của cụ mà những đứa con, đứa cháu đó nó cũng buồn, nó cũng phiền, nó cũng mất hết tất cả niềm vui, hạnh phúc của nó không? Cụ nghe tôi nói như vậy, cụ trầm ngâm và bảo rằng: con thấy rõ điều đó lắm chứ. Mỗi lần mà con tức giận lên, con làm khổ con và làm khổ biết bao nhiêu người khác. Nhưng mà thưa thầy, không biết làm sao để hết tức hết giận. Tôi nói cụ hãy quán chiếu, hãy tập nhìn cái sự tức giận như là những ngọn lửa nó thiêu đốt lấy cái con người của mình. Hãy tập nhìn những ngọn lửa đó chính là cái hỏa ngục, mà nếu như mình khởi lên cái tức giận là từ mình tạo hỏa ngục để thiêu đốt lấy con người của mình và làm khổ cho biết bao nhiêu người chung quanh nữa. Cho nên cứ mỗi lần tức giận như vậy thì tôi nói về cụ, một mặt quán chiếu như vậy, ở một mặt khác bây giờ cụ tu tập một cái này, đó là mỗi lần tức giận như vậy thì cụ mỉm cười đi. Khi nào tức lên một cái thì nhớ cười lên, cười lên một cái, bao nhiêu cơn tức giận nó tan biến, nó sẽ nhẹ nhàng tan biến như là một cái đám mây đầm khói, như sương nhẹ, như mây nhẹ trôi ở trên bầu trời, nó sẽ không để lại một vết tích gì ở trên lòng cụ nữa hết. Cụ hãy tập cười, mỗi buổi sáng thức dậy hãy cười, mỗi buổi trưa hãy mỉm cười, mỗi buổi tối hãy mỉm cười. Hãy cười như cụ bà cười vậy. Cụ bà là một con người rất đặc biệt. Theo như con cháu kể lại về chính mắt tôi trông thấy, cụ bà là một cái người, ông cụ ông nói cái gì thì cứ nói, la lối gì thì cứ la, tức giận gì thì cứ tức. Cụ bà lúc nào cũng một khuôn mặt đó, rất hiền từ, chỉ mỉm cười một cách rất nhẹ nhàng với con, với cháu, nhưng chưa bao giờ biết tức giận về cái gì hết cả. Có thể trong cả một đời cụ sống với bao nhiêu những cái nỗi buồn, nỗi khổ của một người mẹ như bao nhiêu những người mẹ khác, nhưng mà tức giận thì không, buồn phiền có thể rất có. Một cái pháp thứ hai nữa mà tôi chỉ cho cụ nữa, đó là mỗi lần mà tức giận như vậy thì cụ hãy trở về ngay lại với cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, và cứ nhắc nhở mình liền rằng Đức Phật ông chẳng bao giờ giận ai hết cả. Mình đã tu theo Phật, mình là con Phật, tại sao mình đi tức giận người khác như vậy? Hãy tu tập thêm cái ý nghĩ đó nữa. Và tôi nói với cụ rằng nếu như cụ lúc nào mà tức giận mà cái ý nghĩ đó nó trỗi dậy trong đầu, thì cụ có thể đối trị ngay liền với cái cơn tức giận đó của mình. Rồi cái thứ ba nữa, thêm một phương pháp tu tập của cụ nữa, đó là mỗi khi nào mà cơn tức sắp sửa trỗi dậy thì cụ hãy niệm hai cái chữ tức tức giận giận, cứ nghĩ tới nó và thấy à, cái mặt mũi của nó xấu vô cùng. Một kẻ nào mà tức giận, bảo đảm với quý vị, kẻ đó có đẹp như tiên đi chăng nữa, nhưng mà trong cơn tức giận, kẻ đó cũng mang lại một bộ mặt hết sức là xấu xí. Cứ nhìn thấy cái bộ mặt xấu xí đó của mình ở trong cơn tức giận thì mình rất dễ dàng thoát ly ra khỏi cái sự tức giận, không để cho cái sự tức giận nó thiêu đốt lấy cái con người đó của mình. Và cuối cùng, nếu như cụ không thể mỉm cười, cụ cũng không thể nào mà nghĩ tới được Đức Phật Đệ Mà bỏ đi cái sự tức giận của mình, thì ít nhất cụ cũng phải nghĩ tới một điều cuối cùng, đó là sự tức giận này đấy, nó chính là cái địa ngục, nó chính là cái hỏa ngục mà nó sẽ thiêu đốt con người mình ngày nay, và nó sẽ tiếp tục thiêu đốt con người mình ở trong những đời, những kiếp sau này nữa. Cứ tưởng tượng mình sống trong hỏa ngục, cứ tưởng tượng mình đêm ngày bị những ngọn lửa thiêu đốt, đau khổ biết bao nhiêu mà kể. Tại sao mình không cầu thoát ra cái đó? Tại sao mình không tìm mọi cách mà vượt ra khỏi cái đó đi? Hãy nuôi những ý nghĩ như vậy, thì tôi tin rằng cụ sẽ có sức mạnh để từ đây cho đến cái ngày nhắm mắt sẽ không còn tức giận nữa. Tôi chưa biết rằng, bởi vì còn quá mới, cụ già đó có hết những cái cơn tức giận ở trong cái đời sống hàng ngày của cụ hay không. Nhưng mà tôi rất hy vọng và tin rằng rồi cụ sẽ có thể mỉm cười trước tất cả mọi sự, để cho những ngày tháng cuối cùng của đời cụ được an vui. Và đến cái giây phút mà cụ ra đi, cụ có thể ra đi ở trong cái niềm an lạc, bởi vì thấy được cái quả báo tốt lành của một đời tụng kinh niệm Phật, đồng thời cũng là cái quả báo tốt lành của một con người ở những ngày tháng cuối cùng đã không còn tức giận nữa. Ở trong những lời Phật dạy, trong cái kinh pháp cũ mà chúng ta mới vừa nghe đó, Đức Phật từng định nghĩa một người Bà La Môn là thế nào. Cái chữ Bà La Môn mà ở trong kinh Phật hay nói tới là chỉ cho tất cả những người tu sĩ, những người tu sĩ của tất cả mọi tôn giáo, chứ không nhất thiết chỉ là những người tu sĩ theo Phật. Đã là người tu sĩ, đã là người sống cái nếp sống tôn giáo, thì Đức Phật đã định nghĩa một cách rõ ràng. Tu sĩ không phải chỉ là cào đầu mặc áo, mặc những kỳ hình dung cho khác về thế gian bên ngoài. Tu sĩ cũng không chỉ là những người ở chùa, ở trong các đền thờ, ở trong các nơi thờ phụng. Tu sĩ cũng không chỉ là những cái người mà chỉ làm cái công việc tế tự, nghi lễ cúng kiến, đám chết, đám tang, đám ma vân vân. Cái người tu sĩ mà Đức Phật định nghĩa ở đây, đó là cái người mà trước mọi sự nhục mạ, trước mọi sự chửi bới, thậm chí trước những đánh đập của người khác, không hề khởi lên một cái niềm tức giận, oán hận nào ở nơi mình. Và đó mới gọi người Bà La Môn. Cái khác biệt của một người tu với người không tu, trong cái con mắt của Đức Phật, cốt yếu nó nằm ở cái chỗ đó. Một người tu mà giận dữ, một người tu mà cũng bị những ngọn lửa sân hận nó thiêu đốt, thì đó chưa phải là người tu thực sự. Mà người đó sẽ không khác gì những người sống ở giữa thế gian này. Tu chính là ở cái chỗ đối trị với những căn bệnh mà nó hành hạ, làm khổ đau con người của mình. Và thoát khổ không có cái nghĩa là ai đó sẽ đưa mình ra khỏi cái chỗ khổ đau, mà chính từ mình giải thoát, không để cho những lời vu khống nhục mạ, không để cho những hoàn cảnh bất như ý nó làm dao động tâm tư của mình, để khiến cho mình phải đau khổ. Cùng ở trong kinh pháp cũ này, một nơi khác, Đức Phật từng ví rằng một bậc thánh là một con người có cái tâm như là một ngọn núi, bao nhiêu cơn gió thổi cũng không thể nào làm lay động ngọn núi. Cũng như vậy, những lời khen chê của thế gian sẽ không bao giờ làm lay động cái tâm hồn của một bậc giải thoát, của một người tu sĩ xuất trần hết cả. Cho nên không nhất thiết phải là người tu sĩ, bất cứ ai trong đời mà không cần tu. Tất cả chúng ta ở đây, chúng tôi và quý vị, hãy tập theo cái hành tu đó của một người tu sĩ Bà La Môn mà Đức Phật từng dạy, để đừng cho những khen chê, để đừng cho những lời nhục mà vu khống, để đừng cho những kỳ hãm hại của người khác với mình, mà nó khiến cho mình sanh ra cái tâm thù oán, sanh ra cái tâm tức giận. Nên nhớ rằng khi mình tức giận, người kia chưa biết khổ hay đau như thế nào, nhưng mà trước hết là chính mình tự làm khổ lấy mình, chính mình tự thiêu đốt lấy mình, chính mình làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, vì những cơn tức giận nó cứ tuôn lên trào ra. Có nhiều người tức mà ói máu, quý vị, dễ sợ. Có nhiều người tức mà biến một cái kẻ hiền lành trở thành một con hổ dữ. Cái ghen tức của con người nó ghê gớm hết sức. Hình như một số những nhà phân tâm học, khi mà họ nói tới những cái bản năng của con người, họ có nói tới con người có một cái bản năng, đó là bản năng hung dữ. Bên cạnh cái bản năng dục tính, tức là cái libido, nó còn có một cái loại bản năng hung dữ. Hung dữ cho nên con người dễ tức dễ giận. Hung dữ cho nên con người rất dễ dàng làm tổn hại tới cái sự sống của người khác, làm thương tổn sự sống của muôn loài mà vẫn cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Đó chính là cái bản năng hung dữ ở nơi con người. Đức Phật và đạo của Phật thì không gọi đó là bản năng đâu, mà Đức Phật và đạo của Phật gọi đó là những hạt giống của sự hung dữ, những hạt giống của sự tức giận mà nó đã huân tập ở nơi con người của mình, ở nơi tất cả chúng sanh từ trong nhiều đời nhiều kiếp. Cứ tưởng tượng bây giờ mình sống mấy mươi năm trong cuộc đời này, chưa cần nói những kiếp về trước, chỉ mấy mươi năm trong đời thôi. Và ngay cả cũng không cần tưởng tượng mấy mươi năm, chỉ cần tưởng tượng trong một năm thôi. Mà một năm có lẽ cũng quá nhiều. Quý vị có thể hình dung trong một tháng thôi. Trong một tháng vừa qua đó, quý vị có bao nhiêu cơn tức giận, có bao nhiêu nỗi buồn phiền. Trong những đêm, trong những ngày, trong khi làm việc, trong khi ăn, trong khi ngủ, trong khi giao tiếp với vợ, với chồng, với con, với cháu, với bạn bè, với đồng nghiệp, với tất cả mọi người, trong khi mình đối diện với bao nhiêu những hoàn cảnh trong đời sống của mình, biết bao nhiêu lần mình tức giận, biết bao nhiêu lần mình uất hận, biết bao nhiêu lần mình thậm chí nhiều khi thù hận trỗi dậy nữa. Thì quý vị biết rằng một lần mà cơn tức giận nó trỗi dậy là một lần mình gieo cái hạt giống tức giận vào ở đất con người và đời sống của mình. Một ngày có bao nhiêu lần mình tức giận là bấy nhiêu lần mình gieo cái hạt giống đó vào. Một tháng, một năm, một đời có bao nhiêu lần tức giận là bấy nhiêu lần mình gieo cái hạt giống đó vào. Và nếu mình hình dung một cách thực tế như vậy, mình sẽ thấy cái gì? Con người của mình đấy, tâm hồn của mình đấy, nó là một bãi đất của sự tức giận. Nó là một cái mảnh đất mà ở đó những cái cây tức giận, những cái cỏ tức giận, nó đầy tràn khắp hết tất cả. Và đó là lý do tại sao con người mình nhiều khi không đủ sức mạnh mà chế ngừ, mà diệp phục cái cơn tức giận, đừng để cho nó trỗi dậy. Cho nên muốn đối trị với những cơn tức giận như vậy, phải có cái ý chí mạnh liệt, phải có một cái quyết tâm mạnh liệt. Nguyện không bao giờ tôi tức giận một ai hết cả. Nguyện làm sao cho con đủ sức mạnh mà mỉm cười trước tất cả mọi sự. Và thưa quý vị, đó là cái kinh nghiệm tu tập của tôi mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Người nào mà thích đẹp thì để đối trị với cơn tức giận, người đó có thể nuôi cái ý tưởng này: mỗi lần mình tức giận là mình trở thành xấu xí, mỗi lần nào mình mỉm cười là mình trở thành đẹp đẽ. Ai mà ưa sắc thì có thể tu tập theo cái ý niệm như vậy. Còn ai mà ưa vui thì có thể tu tập theo cái ý niệm rằng mỗi lần mình tức giận là mình tự làm đau khổ mình, mỗi lần mình mỉm cười là mình nếm được hương vị an vui, hạnh phúc của cái đời sống này. Và thêm nữa, trong cái đời sống hàng ngày, để đối trị với cái sự tức giận, nó như những cơn sóng trào lên ở đấy con người mình, nó như những ngọn lửa bừng bừng với gió thổi, nó đốt cháy lấy con người mình, thì hãy nguyện. Và đây là cái điều mà tôi từng phát nguyện như vậy trong sự tu tập của mình: nguyện cho con không bao giờ khởi lên một cái niềm tức giận với bất cứ một ai. Dầu ai chọc giận con, dầu ai lăng mạ con, dầu ai vu khống con, dầu ai nói xấu con, nguyện con đừng bao giờ khởi lên một cái niềm thù hận với người đó. Và cứ mỗi lần tức giận mà nếu khởi dậy thì mình hãy vỗ ngay cái trán của mình mà bảo rằng mình tu theo Phật, thì đừng có tức giận. Mình tu theo Phật mà tức giận, nó khó coi, nó kỳ cục, nó chướng hết sức. Cứ nhắc nhở mình như vậy, mỗi lần tức giận, mỗi lần nhắc nhở như vậy, thì thưa quý vị, từ từ cái mảnh đất tức giận ở cái con người của mình, nó sẽ trở thành cái mảnh đất của tấm lòng nhân ái, của cái tấm lòng từ ái. Mình phải gieo như vậy, gieo hạt giống như vậy. Còn trên cái mảnh đất mà mình lúc nào cũng gieo những hạt giống thù hận, những hạt giống tức giận, thì thưa quý vị, bảo đảm vợ chồng cãi nhau suốt ngày và suốt cả đời. Lấy nhau để mà hạnh phúc, không ngờ lấy nhau để mà cãi nhau cho sướng. Mà sướng cái gì đâu, cuối cùng sẽ khổ đó quý vị. Nếu như mình tập gieo những hạt giống như vậy, tôi tin rằng từ từ mình sẽ trở thành một con người bớt rất nhiều những cái nóng giận trong đời. Đâu phải tự nhiên nóng giận đâu, mà bởi vì nhiều cái uất hận trong lòng, nhiều cái bất mãn tích chứa trong lòng, nhiều cái căn ngộ mà đối xử bất công, mình là nạn nhân. Tất cả những cái đó, từ nhỏ cho tới lớn khôn, nó mỗi ngày mỗi ngày mỗi chồng chất, mỗi ngày mỗi ngày mỗi gieo vào, cho nên cái cơn tức giận nó cứ trỗi dậy nhiều khi liên miên bất tận. Để đối trị với sự tức giận như vậy, hãy có quyết tâm như vậy, hãy tập theo những phương pháp dạng gì như vậy ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và tôi tin rằng quý vị mà tu tập như vậy thì chắc chắn là một ngày nào đó quý vị có thể mỉm cười đến đi đối diện với bất cứ những người nào, với bất cứ những lời lẽ nào, với bất cứ những hoàn cảnh nào ở trong cái cuộc sống của mình. Cuộc sống có thể lên và xuống, việc làm có thể khi có khi không, tiền bạc có thể khi được khi mất, hoàn cảnh có thể khi tốt khi xấu. Nhưng mà một con người không tức giận, một con người sống với cái tâm từ ái, kẻ đó lúc nào cũng sẽ an vui và hạnh phúc hết cả. Mong rằng mình đã theo Phật thì hãy sống được một đời an vui và hạnh phúc như vậy. Đức Phật không đem cái an vui tới cho mình, Đức Phật cũng không xô mình xuống địa ngục được, và cũng không một ai trên đời này mang cái an vui tới cho mình nếu như từ lòng mình không an vui. Cũng không một ai trên đời này xô mình xuống địa ngục nếu như ở trong lòng mình lúc nào cũng an vui hết cả. Hãy an vui, hãy mỉm cười, hãy tự nhắc nhở mình, con Phật theo Phật, đừng tức đừng giận. Hãy quán chiếu cái sự tức giận như những ngọn lửa đêm ngày thiêu đốt lấy con người của mình. Quý vị mà mình tu tập được như vậy, chắc chắn sống an vui, một ngày nào đó mình có nằm xuống ra đi, mình cũng sẽ mỉm cười an vui nằm xuống mà say goodbye với tất cả mọi người, phải không? Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Đòi con, người chồng khóc người vợ, người yêu khóc người yêu, nước mắt vẫn đầy vui, sinh tử vẫn còn đây, đời này qua đời nọ, tử sinh vẫn còn kia. Đòi thù thì oán đời đời, đền nhau chỉ có chút lệ thôi.
Học báo khóa học Phật pháp và thiền tập căn bản nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về Phật pháp và thiền tập căn bản cho những người con Phật đang đi trên con đường tìm cầu an lạc và hạnh phúc giác ngộ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ khai giảng khóa học Phật pháp khóa 7 tức khóa học Phật Pháp và Thiền Tập Căn Bản bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2013. Mỗi tuần có 2 ngày vào mỗi tối thứ tư và tối thứ năm từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ tối. Phật tử nào muốn tham dự khóa học nên ghi danh tại văn phòng và có mặt để tham dự khóa học lúc 7 giờ 30 tối thứ tư tuần này. Ban tổ chức rất mong quý Phật tử ghi danh và đi học đông đủ. Đồng thời, gia đình Phật tử Huyền Quang xin thông báo về hội Tết Trung Thu truyền thống Quý Tỵ 2013 để giữ gìn truyền thống Tết Trung Thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số mạnh thường quân sẽ tổ chức hội Tết Trung Thu Quý Tỵ 2013 tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy 21 tháng 9 năm 2013 nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch. Chương trình hội Tết Trung Thu gồm có các gian hàng với các món ăn chay và giải khát đặc biệt ba miền, quầy ném bánh Trung Thu, vẽ mặt, các trò chơi, phát lồng đèn cho trẻ em, phát phần thưởng cho cuộc thi làm lồng đèn Trung Thu của thiếu nhi. Đêm văn nghệ mừng Trung Thu do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện sẽ gồm có múa lân, rước đèn, các màn ca vũ, nhạc kịch với sự đóng góp của trường Việt ngữ Huyền Quang và sự góp mặt của các ca nghệ sĩ tại địa phương như Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và các em thiếu nhi cùng đến tham dự ngày truyền thống Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cánh mai đã rụng rơi rụng xuống cuộc đời. Một cánh mai rụng rơi làn hương vẫn chẳng phai. Người không riêng của ai, nhân loại vẫn của người. Đặt mình trong dòng đời, từ sinh cũng...